Thưa đại chúng, trời ở ngoài thì đang mưa, lạnh lạnh mà mình được mặc áo lạnh ngồi trong cái mái chùa ấm, tụng một thời kinh rất là ấm áp, nghe một bài pháp thoại, đó là hạnh phúc nhất, không có gì bằng. Đó là món ăn tinh thần. Thành thử ra đại chúng mà được thưởng thức như vậy đó là một cái hạnh phúc lớn. Ngồi ở đây thì mình biết rằng mình đang thưởng thức và mình đang enjoy cái khung cảnh hạnh phúc này. Và đừng có để tâm ý mình nó chạy đi chỗ này, chỗ kia, lo lắng cho những cái chuyện sắp tới. Thì như vậy thì cái thời giờ mình ngồi ở đây nó bị lãng phí. Đó là cái lời mở đầu cho cái buổi, cái phẩm trong Kinh Pháp Cú sắp tới mà chúng ta chuẩn bị nghe. Thì cái phẩm Kinh Pháp Cú mà sắp tới chúng ta nghe, nó có cái tên, cái phẩm thứ hai này là phẩm Không Buông Lung. Không Buông Lung. Buông Lung á, Không Buông Lung nghĩa là chuyên cần. Buông Lung là sao? Tức là mình để cái tâm ý của mình nó nghĩ tới những cái chuyện vẩn vơ, không lợi ích, và bị chi phối rất nhiều đến những cái việc không cần thiết. Như vậy gọi là buông lung. Mà không buông lung có nghĩa là chúng ta kềm chế được những cái tư tưởng chạy quanh của mình. Mình có cái tật hay lo xa, có nhiều khi chuyện nó chưa đến nhưng mà đã lo rồi. Thành thử lo xa thì nó là bất an, mà bất an á thì cái chuyện hiện tại không thành, có phải vậy không? Thành thử ra cái quan trọng nhất, muốn được cái tương lai bền vững thì phải biết chăm sóc cái hiện tại. Bởi vì cái tương lai nó sẽ trở thành hiện tại. Mà nếu chúng ta không có biết chăm sóc cái hiện tại thì chúng ta là lãng phí cái gì chúng ta sẽ được. Nói ví dụ, mình trông đợi ngày mai, nhưng mà ngày mai đó nó sẽ trở thành hôm nay. Và bây giờ nếu không tập sống cho hôm nay thì cho dù ngày mai nó trở thành ngày hôm nay đi nữa, là cái ngày mà chúng ta đang trông đợi đi nữa, thì chúng ta cũng để nó lãng phí. Vậy cho nên muốn được cái tương lai thì phải lo cái hiện tại. Một cái ví dụ dễ nhất là như thế này. Một cái người chuẩn bị, mình là một ông bác sĩ trong vòng 6 năm tới. Đó là cái chuyện tương lai phải không? Phải không? Đó là chuyện tương lai. Nhưng mà cái hiện tại là cái người đó phải làm gì hàng ngày? Là phải đi học. Cái ngày mà lãnh cái bằng của bác sĩ đó, nó không thể nào đợi. Cho dù bây giờ cái người đó đợi đúng 6 năm hay 60 năm mà người đó không có chịu đi học trong từng ngày hiện tại, thì 6 năm, 60 năm, 600 năm thì cái người đó vẫn không có cái bằng bác sĩ như thường. Như vậy thì muốn được cái bằng của mình cho là cái tương lai đó, thì phải biết rằng mình phải làm những gì cho cái hiện tại. Thì cái phẩm Không Buông Lung này nó có 3 câu đi liền với nhau. Quý vị nhớ cái phẩm trước mình học gọi là phẩm Song Yếu, tức là tiếng Anh nó gọi là Twin, tức là nó đi đôi với nhau. Thí dụ như nói rằng như nhà lọt không kính thì ắt bị mưa dột, kẻ tâm không tu thì cũng bị ô nhiễm. Rồi, nhà lọt kính thì mưa không thể lọt vào, kẻ tâm có tu thì dục nhiễm không thể vào được. Thí dụ vậy, thì lúc nào nó cũng đi đôi với nhau. Và bắt đầu từ cái phẩm này thì có đôi khi nó không còn, nó đi đôi nữa mà nó đi lẻ. Thì bây giờ ở đây, phẩm Không Buông Lung, tiếng Anh nó dịch là Hopeless. Câu đầu của phẩm Không Buông Lung: Không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh. Người không buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma. Câu kế: kẻ trí biết chắc điều ấy nên gắng làm chứ không buông lung. Không buông lung thì đặng an vui trong các cõi thánh. Câu thứ ba: nhờ kiên nhẫn, dũng mãnh tu thiền định và giải thoát, kẻ trí được an ổn, chứng nhập vô thượng niết bàn. Đó là ba câu trong Cà Phỏng Không Buông Lung. Bây giờ mình nghiên cứu từng câu. Không buông lung đưa tới cõi bất tử. Bất tử là gì? Bất tử là gì? Là không chết. Nhưng mà mình có cái không chết không? À, như vậy thì cái cõi bất tử là cõi nào? Bây giờ tu làm sao mà để được cái cõi bất tử đây? Hồi nãy mình nhớ, cái người mà không buông lung thì mới được ở trong cái cõi bất tử. Còn người buông lung thì dù có sống thì cũng sống như thây ma. Trong này nói vậy đó. Bây giờ, cái người mà khi mà họ có chuyện buồn, có khổ, mà không biết cái cách nào để giải buồn, giải khổ, cứ kiếm rượu mà uống, hút thuốc cho nhiều, rồi vùi mình vào trong những cái casino cờ bạc. Còn không thì đi những cái quán cà phê. Còn không thì mướn những cái phim về coi. Thì quý vị thấy, cái người đó họ có sống mà có phải sống như thây ma không? Phải vậy không? Sống mà không biết mình phải làm cái gì. Một vị sư bà viết trong cái bài thơ: ta sống để làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, chết rồi thôi. Sống thế thôi, ta sống lắm dư thừa, sống lưu láo qua ngày không đáng sống. Ta phải hỏi mình làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa, sống lơ láo, vui đùa, không đáng sống. Cái gốc, cái căn bệnh là chính là cái khổ ở nơi lòng. Nhưng mà không có biết tìm cách nào để trị những cái vết thương ở nơi lòng. Nghĩ rằng uống rượu vô rồi cho nó say đi thì nó sẽ quên cái buồn, cái khổ. Nhưng mà thưa quý vị, không có buồn, không có hết buồn, không có hết khổ đâu. Mà càng uống thì lại càng khóc nhiều, càng uống thì càng khổ nhiều. Đó, đó là chưa nói cái tâm nó vằn vặt, nó không hết cái bệnh tâm, mà cái thân bệnh thì càng ngày càng nặng. Rồi hút thuốc, cứ hễ mà điếu hạ rộng thì điếu động quan, có nghĩa là hết điếu này là tiếp điếu khác. Rồi dùng những cái giờ của mình đi vào casino cho nó hết giờ, làm bao nhiêu tiền. Thôi Hòa có biết một cái anh ở Mỹ, ở một cái vùng hẻo lánh lắm. Ảnh làm cái nghề neo, làm ông chủ mà. Mà quý vị biết, một cái cuối tuần thứ bảy chủ nhật như vậy nè, là thua từ 3.000 tới 5.000 như chơi. Và thua như vậy là thua thường lắm. Thua rất là thường. Có đó là chưa nói những cái ngày lễ long weekend mà không biết làm gì cho nó hết giờ, hết ngày. Rồi đi vào trong casino ngồi giờ này tới giờ khác. Cho nên làm cả mười mấy, 20 năm, nghe cái tên là mang ông chủ chứ chả dư một đồng nào. Cha mẹ Việt Nam thì không gửi được một đồng để giúp. Thì những người như vậy, sống thì cho có sống vậy thôi. Chứ thật sự với cái nhìn của con mắt, trí tuệ, thì sống như vậy là như cái thây ma chứ không có gì hết. Quý vị thấy cái người nào mà Việt Nam mà uống rượu mà sáng xỉn, chiều say, tối lai rai, mai làm nữa đó, mình gọi là cái người gì? Cái hũ gì? Hũ hèm. Sống rồi rượu chè, rồi tiểu, rồi giải, rồi ói, rồi mửa. Nằm bờ té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, mà người nhiều người gì rượu biết bao hư nhà. Rượu vô rồi say lạnh, loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm. Chàng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Tại vì khi mà uống rượu vô rồi thì nó về nhà nó quậy làng quậy xóm, thì ông bà và vợ qua khầm len. Khầm len rồi cái là bắt đầu vô rồi thì đâu có kềm chế được lời nói của mình. Thành thử ra chính từ đó cái người nó buông lung. Nào, cho nên cái người không buông lung là ở trong cái cõi bất tử. Có nghĩa là sao? Bất tử có nghĩa là người đó không bao giờ bị những cái nỗi khổ đau nó chi phối, và người đó luôn luôn sống ở trong cái cảnh giới của bậc thánh. Vì vậy cho nên cái câu thứ hai là khen kẻ trí biết điều ấy, nên cố gắng làm chứ không buông lung. Khổ thì phải tìm cách để hết khổ, chứ không phải uống rượu, đánh bài, hút thuốc, vào quán cà phê mà hết khổ. Cái đó không phải là hết khổ, mà chẳng qua là một cách trốn tránh. Thì quý vị biết, trốn nợ thì có ngày nợ mà chủ nợ nó đòi được là nó đánh chết. Phải làm như thế nào để nhận diện cái khổ nơi mình? Có nhiều người họ khổ mà làm như họ không có khổ. Giận mà giống như không có giận. Hỏi tới, tôi đâu có giận, mắc gì giận. Nói như vậy là mình tự mình dối mình. Mình tự mình lấy cái rơm mà mình phủ lên cái đống lửa trong lòng mình. Thì lâu ngày nó sẽ trở thành một cái đốm lửa rất là lớn. Khi khổ thì phải biết nhìn tôi đang có khổ. Yêu nhiều quá mà không được ai yêu lại thì phải tỉnh cái cơn mộng của mình. Cho nên có nhiều người họ tỉnh rồi họ nói là sao? Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Tại họ tỉnh rồi. Nhưng biết đâu chừng cái tỉnh đó họ than một cách rất là thất chí. Cái nỗi cô đơn thì ai mà không có, ai mà không cô đơn. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn mà. Nhưng mà đối với cái người có tu á thì phải biết cô đơn cái gì. Cô đơn một người bên cạnh ư? Mình phải biết mình đang khổ cái gì. Mình biết là mình đang giận cái gì. Thì người như vậy mới không buông lung. Đừng có trốn tránh cái khổ. Quý vị trong đời sống, mà nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc mà chối bỏ, mà không chấp nhận cái khổ, là quý vị đã bỏ đi phân nửa cái sự thật của cuộc đời. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời thì có vui thì phải có khổ, có sanh thì phải có chết, có sống thì phải có bệnh hoạn, có hoạn nạn, có khổ đau. Có hớt tóc thì mới có dài tóc, có cạo đầu thì mới có dài tóc nữa rồi để cạo. Phải vậy không? Thì biết được như vậy rồi thì phải khi nó dài thì mình biết chấp nhận nó dài, khi nó ngắn biết chấp nhận nó ngắn. Còn đằng này á, không, tôi chỉ chấp nhận cái vui thôi, còn cái khổ tôi bỏ. Trong đời tôi là tôi sợ cái khổ. Mà quý vị sợ khổ mà có hết khổ được không? Có tránh khổ được không? Quý vị sợ chết mà có tránh khỏi cái chết không? Mình sợ già mà tránh khỏi cái già không? Chắc là không. Mà nếu chúng ta chối bỏ cái già, cái bệnh, cái chết, cái khổ đau của cuộc đời là chúng ta đã bỏ đi phân nửa sự thật của cuộc đời. Tại vì đó là chân lý, cho nên Đức Phật gọi là diệu đế. Cái khổ mà nó là sự thật, cho nên Phật gọi là khổ đế. Đế có nghĩa là đích thực, cho nên gọi là rượu đế đó. Rượu đế là rượu nguyên si. Đế là cái sự thật, đế là cái gốc không thể nào tránh được. Thí dụ Đức Phật nói có 8 cái khổ mà chúng sanh không thể nào tránh được. Thứ nhất, sống là khổ. Quý vị đồng ý sống khổ không? Nắng quá thì cũng than, mà mưa cả tuần lễ nay cũng rầu. Thấy không? Sống là khổ. Ăn ngon quá cũng khổ, mà không có ăn thì cũng khổ. ăn thịt hoài thì cũng ngán, cũng than, mà ăn rau hoài thì cũng chê lên chê xuống. Sống là khổ. Già có khổ không? Già cũng khổ. Răng thì rụng, thấy họ nhai cái gì ở trong điểm sấm mà mấy cái chân gà, chân gì đó, trời ơi, thấy nó nhai thấy ngon lành vậy mà mình không được nhai. Ăn không được. Thấy người ta nhai gỏi ăn với lại bánh phồng tôm rồi rạo rạo rạo, nghe nó sướng gì đâu, mình không được ăn. Già cũng khổ. Bệnh cũng khổ. Có phải khổ không? Trời ơi, đau gì chứ, cái nhức răng là chịu không nổi à nghe. Nhà bữa lỡ nó đau chân, trời ơi đau cái gì chứ đừng đau chân. Cho nên luôn luôn mình không chấp nhận cái đau. Khi nó đau cái này, nó thà là đau cái gì chứ đừng đau này. Và khi nó đau cái này, nó thà phải chỉ đau cái kia. À, vậy thì bệnh là khổ. Rồi chết có khổ không? Chết cũng khổ. Cho nên quý vị thấy không? Lúc mà chỉ người nào có tu, có tịnh lạc thì lúc chết mới được nhẹ nhàng. Còn người nào không tu đó, lúc chết đó, nó giằng co với cái chết dữ lắm. Đó, đó là bốn cái khổ căn bản nha. Rồi bốn cái khổ phụ thuộc đây nè. Cầu muốn không được là khổ, đúng không? Muốn không được là khổ đó. Thương yêu mà xa lìa là khổ, khổ không? Thương yêu mà xa lìa cũng khổ. Thù ghét gặp gỡ có khổ không? Cũng khổ. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái thân này nó khỏe quá cũng khổ. Tại vì nó thịnh quá, tức là nó bổ quá đó. Mà nó bổ quá nó cũng khổ nữa. Rồi khi nào mà nó yếu, nó già, nó suy cũng khổ. Như mấy Pháp Hòa đây mấy em rài gọi là suy là khổ. Là tại vì cái lửa trong người á, nó mạnh hơn cái chất mát ở trong người. Cho nên nó nổi cái này, nổi cái kia. Ăn không được, nói không xong, tụng kinh thì nó khào 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 vậy đó. Cái đó gọi là suy cũng khổ, gọi là ngủ ấm xí thạnh khổ. Nó suy thì cũng khổ, mà nó thạnh thì cũng khổ. Cái gì đó? Hỏi gì? Xâm nhung mà uống nhiều, nó nứt da, nứt thịt thì cũng khổ. Mà không có thì cũng khổ. Ăn bơ sữa nhiều quá, nó bị cholesterol cũng khổ. Mà người thiếu thì phải kiếm vô cũng khổ. Thiếu đường cũng khổ, mà dư đường cũng tiêu luôn. Thành thử quý vị thấy đó là căn bản của tám cái khổ. Mà nói là Đức Phật nói là gì? Đó là khổ đế. Tức là cái khổ là sự thật. Không thể nào tránh được cái khổ đó. Còn cái chuyện mà vợ chồng mà sống với nhau mà ngày hôm nay vui mà ngày mai gây gỗ đó là cái chuyện bình thường. Cái chuyện bình thường, mà cái quan trọng là chúng ta biết làm sao. Nghĩa là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi mà nhỏ lửa một đời nào khê. Chỉ cần biết điều hòa cái lửa thì cái chuyện nấu cơm hàng ngày là cái chuyện đương nhiên. Phải vậy không? Thành thử ra kẻ trí biết được điều ấy, biết sự thật nó như vậy, cho nên gắng làm chứ không có buông lung. Đừng để tâm ý nó buông lung. Không buông lung thì đặng an vui trong các cõi thánh. Các cõi thánh ở đây không có nghĩa là đợi khi nào mình chết mình mới sanh về cõi thánh đâu. Mà chúng ta sanh vào cõi thánh trong từng giây từng phút. Mình hay than lắm. Cái con nhỏ đó, con bộ nó không bình thường à. Nó không vui lúc nào, vui nó buồn lúc buồn à. Mình nói người ta không bình thường. Rồi khi người ta buồn cái mình giận theo. Như vậy mình có bình thường không? Mình có bình thường không? Ai mình cũng nói nhỏ nó mát, thằng kia ba lơn, nhưng mà mình hai trận chính mình không biết. Tức là người ta vui thì mình cũng vui theo, mà người ta buồn mình cũng buồn theo. Tại sao mình biết chơi người ta là không người không người mình không bình thường thì mình phải bình thường đi. Nó giận mình đừng giận lại mới là hay, mình mới là người tỉnh chứ. Đằng này nó giận mình giận lại. Như vậy thì quý vị có luân hồi không? Chúng ta luôn luôn luân hồi trong hàng ngày. Chứ không phải đợi chết mới luân hồi đâu. Lát vui thì mình ở cõi trời, lát trung bình mình ở cõi người, lát giận ở địa ngục, vân vân. Cho nên trong cảnh giới trời, người, A-tu-la, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, chúng ta đang luân hồi trong đó hàng ngày. Rồi chúng ta gieo cái nhân luân hồi đó thì chắc chắn khi chết thì chúng ta cũng luân hồi như vậy mà thôi. Vậy người muốn luân hồi trong cõi Phật, cõi Thánh thì phải làm sao? Phải luôn giữ cái tâm mình cho nó bình thản trước mọi thịnh suy của sự thế. Mình phải như là cây thông, không bao giờ rụng rơi khi gió đại, không bao giờ khô héo khi mùa đông. Mình phải là cái thông sừng sững giữa trời. Quý vị có nghe người ta hay nói không? Kiếp sau sinh được, được là gì? Xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ý muốn nói rằng kiếp này mình cứ lô trôi lăn trong cái cõi đời thịnh suy vui buồn, mà tôi mong mỏi tôi được làm như một cây thông luôn luôn bình thản khi hè cũng như đông. Cây thông hình như tiếng Anh nó gọi là evergreen, phải không? Một cái loại cây xanh tươi hoài. Đó là lý do mà người ta gọi là cây evergreen. Còn mình á thì khác. Cái gì như ý mình thì mình vui, không như ý mình thì mình buồn. Như vậy thì có một cái cô, cổ tên là cô Magandhya, đẹp lắm. Phải nói là đẹp không có bút mực để tả, gọi là chim sa cá lặng. Thì một hôm nọ, cha mẹ của cô luôn luôn mong muốn tìm một người chồng cho nó xứng đôi vừa lứa với cô thì mới chịu gả. Thì một ngày nọ đó, ông cha của cô á mới đi ra ngoài downtown, đi phố, thì gặp Đức Phật đang đi khất thực. Thấy tướng hảo của Đức Phật, ông thích quá. Ông mới nói cái anh chàng này nè là cái anh chàng mà tôi đang tìm kiếm, và tôi nhất định phải lấy cho, nghĩa là gả con gái tôi cho cái anh chàng này. Thì ông mới lại ông dụ Phật. Ông mới nói này cậu thanh niên kia, cạo đầu chi cho rác da mà ăn chay, chi cho rác ruột vậy cưng. Thôi cưng về cưng làm rễ qua đi. Cưng về cưng làm rễ qua đi. Qua có đứa con gái sắc nước hương trời mà chim sa cá lặng lắm, bảo đảm cưng về đây rồi đó nghe. Cưng không cần phải làm gì hết, chỉ cần cưng tốt chứ con gái qua là qua vui rồi. Thôi bây giờ nghe lời qua nghe, về nhà cởi đại cái áo rách tứ nghe là đủ màu này, bỏ qua bên đi, kiếm bộ đồ vét tông mặc vô cho nó là quay. Để quay về quá nói cho đứa con gái nó nghe. Ông chạy về nhà một mạch, chạy về nhà gặp người con gái, khoe đồ xong rồi, cái bà vợ đó thì cũng giống như là cha vậy thôi, cũng muốn con gái mà nó gả cho rồi, chứ để không thôi nó ế. Thành thử ra mừng lắm, và quyết định á, bà vợ gấp lắm, nhất định là phải chạy một mạch ra phố, sẵn trên đường anh chàng này chưa về tới nhà, coi coi mặt ảnh cái đã. Thì khi mà chạy ra tới phố thì thấy những cái dấu chân của Đức Phật ở trên cát đó, thì bà biết rồi, bà nghĩ đây không phải là một người thường. Nhưng mà thôi biết đâu chừng tu chưa tới thì sao, hình tử dụ nó được. Có cây Phật thuyết pháp thì Phật mới thuyết về cái vấn đề mà cái thân tứ đại mà nó giả hợp đó mà. Phật nói tới cái chuyện ô uế của thân đó. Thì cái cô mà tỳ nữ của cô tiểu thơ này á, ngồi, lại ngồi đó cho nên nghe được cái bài pháp thoại. Thì trong đó có một câu Phật nói như thế này: hai ông bà cụ có biết không, Như Lai ngày xưa ngồi dưới cõi cây bồ đề, trước khi thành đạo mà ma vương nó kéo rần rần tới, nó dụ dỗ Như Lai, mà Như Lai vẫn không động tới móng tay và một tâm niệm, huống chi là cái thân tứ đại nhô quế giả hộp của con gái của hai người. Thì cái anh mà cái cô tỳ nữ này cũng nghe vậy, cũng giận quá, cô chạy một mạch về, cô nói với cô tiểu thơ. Cô nói trời ơi tiểu thơ, cái anh chàng nó đẹp trai mà làm phách quá tiểu thơ. Hỏi sao làm phách, nó nói tiểu thơ vậy đó. Cô này cũng nghe cũng giận lắm, cho nên cô quyết định sức mấy mà tả ơn chả. Thành thử là quyết định không lấy cái ông đẹp trai này, mà chịu gả cho một ông vua ở cái nước bên kia. Hận Đức Phật, hận Đức Phật chê của mình mà phải lấy cho được ông vua bên nước bên kia. Để làm chi vậy? Để dụ dỗ ông vua đó hãm hại Đức Phật. bằng nhiều cách. Và khi một cái người mà họ nhúng chung vào cái con đường tội lỗi rồi, vì muốn cho đạt được cái thành quả của họ thì họ bất chấp mọi cái thủ đoạn. Cho nên giết luôn cái cô thứ phi của ông vua, và cuối cùng cô chỉ muốn hại, có nghĩa là muốn chỉ trả thù Đức Phật một chút đó thôi, mà cuối cùng cô đã làm ra biết bao nhiêu là điều tội lỗi. Thì cuối cùng cái ngày sám hối của cô, thì Đức Phật cũng nói cái câu này, Phật cũng nói rằng ý muốn nói người mà sống như vậy thì cho dù có sống cũng rất là như cái thây ma, sống mà đau khổ. Thì quý vị ở đây, quý vị coi phim Tàu, quý vị cũng thấy rồi, một cái người nào muốn lên được cái ngôi vua đó, có ai mà không dùng thủ đoạn để lên không? Có ai mà không biết làm biết bao nhiêu cái quỷ kế để mà được lên cái ngôi vua không? Rồi trước khi mà lên một cái ngôi vua đó thì mình phải đi cầu hiền, tức là cầu những cái người về giúp cho mình. Nhưng mà khi mà muốn, khi đạt được cái thành quả rồi thì muốn diệt hết những cái người bên cận mình để làm chi? Để mà giữ vững cái ngôi của mình. Thì bằng cớ là đời Minh, Chu Nguyên Chương, Trung Hoa gần đây nó có năm đời đó, Tống rồi Nguyên rồi Minh rồi Thanh. Thì cái đời nhà Minh đó là anh, cái ông Chu Nguyên Chương, khi mà muốn lấy lại cái Giang Sơn thì cầu hiền và biết bao nhiêu người giúp sức. Nhưng mà cuối cùng thì ông phải giết hết những người đã từng có công với ông để mà ông giữ vững cái ngôi của ông. Thì từ đó mới nảy sinh ra cái nhóm mà những cái nhóm mà chống lại nhà Minh đó, vân vân. Thì quý vị mới thấy khi mà chúng ta buông luôn một chút thì chúng ta sẽ buông luôn rất nhiều thứ. Giải đãi một ngày thì sẽ giải đãi rất nhiều ngày. Có nhiều Phật tử cũng thú thiệt mà, bỏ đi chùa nghe giảng một chủ nhật, là chủ nhật thứ hai là bắt đầu nó lơm lơm nó muốn nữa rồi đó. Rồi bỏ hai tuần là nó lơm lơm nó muốn bỏ thứ ba, rồi từ từ nó bỏ. Bằng chứng là con nít cũng vậy, quý vị cho nó đi sinh hoạt Phật tử cũng vậy, mà chiều nó cứ cho nó nghỉ hoài là nó sẽ có cái đà nó nghỉ luôn. Thành thử ra rồi từ đó nó cái buông lung nó có. Có nhiều khi á, cái tâm niệm của mình nó chưa có thuần, và chúng ta hay bị những cái trạo cử, những cái nó làm cho chúng ta nhiều cái rắc rối. Ở trong cái chuyện Ngụ Ngôn á, họ có kể một câu chuyện. Có một cái anh chàng đã mua một miếng đất của người ta. Thì khi mua miếng đất về rồi á, thì anh mới xới đất lên. Anh xới đất lên thì vô tình anh tìm được một cái hũ vàng. Anh mới đem lên ông quan á, mới đem lên trả lại cho cái người chủ. Thế cái người chủ mới nói không, tôi không có hũ vàng này. Thì cái ông kia, như vậy là cái phước phần của anh thanh nhận đi. Thì cái ông mua cũng nói không, tôi cũng không có cái này, tôi không có mua cái này. Thì cuối cùng hai người mới đem lên dỡ trên quan chờ ngài giải quyết. Nhưng mà hai ông khi đi về tới nhà đó, có một đêm suy nghĩ rồi, suy nghĩ rất chín chắn rồi. Thành thử sáng hôm sau hai ông lên đánh lộn với nhau giành cái hũ vàng đó của tôi. Thì cái đó là một cái câu chuyện Ngụ Ngôn. Nhưng mà cái câu chuyện nó muốn nói lên cái gì? Thì chúng ta cũng vậy thôi. Khi nghe ai nói một cái gì, chúng ta suy chứ nghĩ chưa có kỹ, thành thử chưa có giận. Nhưng mà ôm ấp cái câu đó về nhà, ngồi chéo quẩy lên, yên lặng suy nghĩ. Suy nghĩ chưa thông, tối leo lên giường, gác chân, gác tay lên trán suy nghĩ tiếp. Và suy nghĩ tiếp rồi là bắt đầu giận người ta, phiền não. Thì người ta nói mình, nói móc, nói méo mình. Người đó nói xuyên, nói tạc mình, vân vân. Rồi cũng chạy ra ngoài chợ một chút rồi. Thế nào rồi cũng chạy ra ngoài đường, không biết mưa hết mưa chưa ha. Chiều nay hẹn với người ta đi chơi mà mưa kiểu này sao đi ha. Vân vân. Tưởng đâu là mình đang tịnh tâm lắm, không buông luôn. Nhưng mà lỡ mà kêu nó là một cái rầm, cái là bao nhiêu người, cái là xây ra ngoài kia coi chuyện gì xảy ra. vì cái tâm của mình nó chạy như thế nào, nó rong ruổi như thế nào và nó buông lung như thế nào. Ở trong truyện Kiều nó có cái câu: vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Vậy nên những chốn thông dong là như cái chốn này, vậy mà ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ngồi mà vẫn chạy. Cho nên ngày xưa quý vị thấy á, có một cái anh chàng gọi là anh chàng vô não, quý vị nhớ anh chàng đó không? Nghe lời người ta suối bậy đó, chặt 1000 lỗ tai, giết 1000 người, chặt 1000 lỗ tai, xỏ thành một sâu chuỗi đeo sẽ thành thành đạo. Ảnh nghe như vậy ảnh cũng ham, cho nên ảnh ra phố là ảnh gặp ai là ảnh chặt lỗ tai, gặp ai ảnh chặt lỗ tai, ảnh về ảnh xỏ làm một cái sâu chuỗi để đeo. Thì lúc đó là người ta nghĩ anh này là cái anh chàng nghĩa là mất hết cái tánh người rồi, cho nên gọi là anh là vô não. Vô não có nghĩa là người không còn cái tâm tưởng gì nữa hết. Thì khi mà anh giết được 999 người, còn thiếu một người nữa thôi, mà anh tức cái mình tìm người nữa không ra. Cho nên tình cờ mẹ của anh đi tới khuyên anh mới làm cái bàn toán. Anh mới nói bây giờ á, giết mẹ thì mang cái tội nè, không giết thì không thành quả, không thành đạo nè, phải không? Thành thử thôi bây giờ mình làm cái nào có nó nặng hơn, thôi bây giờ mình giết đi, giết mẹ lấy cái lỗ tai nữa đi, rồi biết đâu chừng mình thành đạo cái mình độ mẹ làm sao, phải không? Thành ra anh quyết định là anh giết. Thì khi mà anh đang đi tới, anh định giết người mẹ để mà cắt thêm một cái lỗ tai cho nó chẳng 1000 á, thì lúc đó Phật đi tới. Đức Phật đi tới. Thì khi mà Đức Phật đi tới như vậy, mà Đức Phật thì luôn luôn là đi thiền hành, Ngài không có đi bẹp xẹp như mình đâu. Đức Phật đi rất thanh thản, nhưng mà anh rượt hoài, anh rượt không có tới. Anh mệt cả người vẫn không rượt kịp Đức Phật. Ngài mới hỏi: Cô Đam, ông làm cái gì mà ông chạy nhanh như vậy? Ngừng lại, ngừng lại. Thì Đức Phật mới ngừng lại, Đức Phật mới nói: Như Lai đã ngừng từ lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Tại vì ngươi không ngừng, cho nên ngươi mới thấy Như Lai đâu có ngừng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Phật, một người giác ngộ, thì luôn luôn dùng những cái tâm niệm phóng túng mông lung của mình lâu rồi. Và Như Lai chính nhờ ngừng cái tâm niệm lăng xăng lộn xộn, cho nên luôn luôn sống trong cái cảnh giới an định của một bậc thánh. Còn chúng ta, nó chạy không biết là bao nhiêu chỗ một ngày, chạy không biết là bao nhiêu chỗ, hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ, hết mừng rồi giận, hết giận rồi vui, hết vui rồi buồn, hết buồn rồi ghét, hết ghét rồi thương, mà cứ như vậy mà xoay vần không bao giờ dứt. Cho nên trong kinh gọi cái tâm của mình là gì? Tâm viên ý mã, tâm như con vượng, ý như con khỉ, như con ngựa. Tại sao gọi là ý như con ngựa? Quý vị có thấy bao giờ con ngựa mà nó ngủ và nó nằm không? Có không? Không bao giờ. Con ngựa là luôn luôn nó động, mà ngay cả đến lúc ngủ nó cũng đứng nó ngủ chứ không bao giờ nó nằm. Mà con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp đai. Con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp đi rồi đó. Không? Ngựa không bao giờ ngựa yên một chỗ, ngủ vẫn đứng như thường. Còn cái con vượng hay là con khỉ, quý vị có thấy bao giờ mà con khỉ nó yên chỗ không? Đứa nhỏ nào mà lóc chóc quá, nó mày làm gì mà lóc chóc như khỉ vậy? Con khỉ thì không bao giờ nó yên. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy, thấy một món đồ, thấy một cái vật là chúng ta hết niệm này tới niệm kia, vân vân. Cứ nói rằng một lát nữa đây nè, nghe giảng rồi cúng kiến rồi ăn cơm xong đi ra chợ, bữa nay có đường hay là muối hay gạo đậu gì nó sale, mà chỉ cần bao nhiêu đó thôi, một chữ sale thôi là quý vị sẽ phóng ra, quý vị tiếp tục, quý vị đi đâu nè, hả, bàn tính mua cái gì, mua cái gì đủ thứ, và nó đi tâm đi mười phương thế giới, dễ sợ như vậy. Ngồi ở đây mà nãy giờ đó, nhắc tới Sài Gòn là quý vị đã đi Sài Gòn chơi rồi đó. Nhắc tới tiệm Đông Phương là quý vị đi ra tiệm Đông Phương chơi, dạo ở đó một vòng rồi đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nó đi như vậy thì cái người chết nó cũng đi y như vậy. Cho nên người chết á, chúng ta không cần đốt cái passport đâu. Mấy người mà họ làm business, họ in cái passport mà bán ngoài chợ, mà quý vị mua về điền tên, điền tuổi, làm passport gửi cho người chết đi đó, cái đó là quý vị phí tiền rồi. Cái người chết không cần passport, tại người chết không đi như mình nữa, mà người chết đi bằng cái tâm thức. Ngay cái còn sống mà quý vị còn đi mà. Bây giờ thử, bây giờ hỏi, xin lỗi, hồi xưa nhà bác ở đâu? Cái là bác nói nhà tôi ở cầu ngang, là bắt đầu hiện giờ trong đầu nó một loạt hình ảnh của cầu ngang diễn tả rồi đó. Vậy có cần về Việt Nam để diễn tả không? Là đã đi về rồi, đi bằng cái tâm đó, thì cái người chết cũng đi như vậy. Cho nên là mua cái passport mà gửi đó là phí rồi. Nhưng mà thôi, gửi để cho yên tâm thì cũng được. Chính vì chúng ta thấy được cái chỗ đó, cho nên lòng chúng ta luôn luôn dũng mãnh và kiên nhẫn, thiền định giải thoát, kẻ trí được an ổn, chứng nhập vô thượng niết bàn. Niết bàn là ở chỗ đó đó. Có một cái người Tây Phương, có một cô người Tây Phương, khi mà cổ nghe Pháp Hòa nói tới cái chỗ niết bàn đó, bị trong kinh Bát Nhã hồi nãy mình tụng đó, có cái chỗ gọi là chư Phật trong ba đời y diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật nên đắc vô thượng giác đó, nhớ không? Đạt niết bàn tuyệt đối đó. Thì khi Pháp Hòa giảng tới cái chỗ đó, thì Pháp Hòa nói cái cảnh giới niết bàn. Niết bàn không ở đâu, không có chỗ, mà ở cùng khắp cả chỗ. Thì khi mà cô nghe được những cái đoạn đó rồi, thì cô xuống cô khóc nức nở. Và cô nói rằng lâu nay tôi cứ tưởng niết bàn là một cái nơi chốn nào đó mà tôi mong mỏi chết tôi được về đó. Nhưng hôm nay nhờ được nghe kinh Bát Nhã, tôi mới hiểu rằng niết bàn ở khắp cả chỗ. Cho nên trong kinh có câu, chỗ của Đức Phật ở thường gọi là, trong kinh gọi là thường tịch quan. Vì vậy phải biết tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không có rõ lại theo vòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Ở cái chỗ giải thoát mà chúng ta là ràng buộc, ở cái xứ tự do mà chúng ta không được tự do, chúng ta không có tự do, chúng ta cứ bị vằn vặt bởi nhiều thứ nó trói buộc mình, mà luôn luôn là mong mỏi mình tu để giải thoát. Nhưng mà thiệt sự tu thì cũng có chút chút, nhưng mà giải thoát thì không, là bởi vì chúng ta không chịu cởi trói cho chính mình. Cho nên khi mà Tổ Đạt Ma, Tổ Huệ Khả tới hỏi Tổ Đạt Ma, xin Tổ cởi trói cho con. Tổ mới hỏi ai trói ông? Ai trói ông? Ông tìm được cái người trói ra đây, thì ta sẽ vì ông mà mở trói. Thì cái bình thẳng nhìn lại mình thì thiệt không ai trói mình hết. Người ta chửi quý vị, cái tiếng đó nó phớt qua rồi thôi. Vậy mà chúng ta vơ được cái dây đó rồi, cái đó cột. Vơ được cái dây người ta mắng rồi, cái cột. Rồi cái từ đó, rồi người ta khen mình hai ba câu, cái mình cũng vơ cho mình cột. Mình cột, mình là người số một. Cho nên bữa nào mà ai khen mà nó hơi nghịch với cái chỗ người ta khen đó, ai chê mà nó nghịch với cái chỗ khen là giận. Rồi chúng ta giận. Vì vậy cho nên phải rất là cẩn thận trong cái vấn đề quan niệm giải thoát của mình. Đừng có nghĩ rằng đợi Đức Phật giang cánh tay ra rồi đưa mình lên cảnh giới nào, không có cái chuyện đó đâu. Mà giải thoát là chúng ta phải làm cho được cái chuyện đó. Ngay trong đời sống này, mắng chửi hay là người ta khen, đừng bao giờ để tâm mà phải dính mắc nó. Người ta khen, đừng có vội mừng. Người ta chê, đừng vội buồn. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà hay khen, hay vui đột xuất, hay buồn đột xuất là những người lỗ lã lắm. Phải để cái tâm bình thản quán chiếu tới những lời chê và tiếng khen của người ta. Cho nên quý vị thấy không? Đức Phật, người ta khen thiếu gì, nhưng mà người ta chửi cũng đâu có ít. Mình đệ tử Phật thì mình ca ngợi Đức Phật. Còn người không phải đệ tử thì người ta gọi Phật là quỷ, là sa tăng, là ma vương này nọ. Phật vẫn bình thản. Ma hay không thì mình tự biết. Ràng buộc hay không là như vậy đó. Vậy cho nên người ta tự người ta quăng dây ra, thì mình đừng là cái người dạy nắm cái dây đó cột mình. Cái đó là chính mình trói buộc mình. Quý vị có gì hỏi không? Không có hỏi nhưng mà xin hỏi vậy chứ nãy giờ nói gì có hiểu không? Thì thôi bây giờ hết giờ rồi. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau.